mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về những tiện ích khi đưa vào vận hành dịch vụ giám sát điều hành giao thông của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định IOC. Phần cuối chương trình là bài đề cập trách nhiệm của nhà mạng trong việc bảo đảm an toàn số mức cơ bản cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2021, đến nay, dịch vụ giám sát điều hành giao thông của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định IOC đã cho thấy tính tiện ích và hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đối với người điều khiển phương tiện. Bài viết mở đầu chương trình hôm nay thông tin cụ thể hơn những tiện ích khi đưa vào vận hành dịch vụ giám sát điều hành giao thông tại IOC. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, để có thể vận hành hiệu quả dịch vụ giám sát điều hành giao thông của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định IOC, tỉnh Bình Định đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi giao thông và xử lý vi phạm. Cụ thể, hiện đã lắp đặt hệ thống này ở 13 nút giao trên 23 tuyến đường với 51 hệ thống, chủ yếu là trên các nút giao thông thuộc thành phố Quy Nhơn và các tuyến đường cửa ngõ thành phố. Hệ thống này được đánh giá khá tối ưu khi tự động ghi nhận các trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, vi phạm làn đường cùng các lỗi vi phạm khác một cách nhanh chóng và chính xác. Sau đó, nhân viên vận hành hệ thống sẽ kiểm tra lại thông tin, đồng thời xác nhận các trường hợp vi phạm. Từ kết quả ghi nhận được, dữ liệu sau đó được chuyển sang phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, hệ thống giám sát và điều hành giao thông mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong việc tăng cường an toàn giao thông, tối ưu hóa quá trình quản lý và cải thiện trải nghiệm di chuyển của người dân. Hệ thống cũng góp phần giảm tải công việc giám sát giao thông cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, giúp họ tập trung vào việc xử lý các trường hợp phức tạp hơn. Với khả năng phát hiện vi phạm, hệ thống giám sát và điều hành giao thông giúp người dân cải thiện, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trên đường, từ đó giảm thiểu và phòng ngừa các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhìn nhận, trước đây số người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vượt đèn đỏ diễn ra trên các tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn khá nhiều. Sau khi hệ thống giám sát điều hành giao thông của IOC được lắp đặt, thì người tham gia giao thông ý thức hơn, vi phạm giảm hẳn, đặc biệt là người điều khiển ô tô. Tuy vậy, khâu bảo trì, bảo dưỡng cần được duy trì thường xuyên liên tục, nhất là vào thời điểm có mưa bão xảy ra. Có như thế, hệ thống mới hoạt động hiệu quả, việc truy xuất dữ liệu cũng thuận lợi chính xác. Không chỉ phát huy hiệu quả trong giám sát giao thông, hệ thống này còn giúp chính quyền, công an triển khai tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua hệ thống có thể theo dõi được các phương tiện giao thông ra vào thành phố, đặc biệt khi có sự việc xảy ra, việc trích xuất dữ liệu trong camera phục vụ điều tra xử lý vụ việc tại hiện trường khá hiệu quả. Thực tế, thời gian qua, hệ thống này đã hỗ trợ công an thành phố Quy Nhơn trích xuất hình ảnh điều tra nhiều vụ tai nạn giao thông trộm cắp đánh nhau. Cụ thể, từ tháng 11 năm 2021 đến nay, thông qua dịch vụ giám sát điều hành giao thông của IOC, Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi dữ liệu đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh để xử lý hơn 7.600 phương tiện vi phạm hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, trong đó có hơn 3.900 ô tô con, gần 500 ô tô khách và ô tô tải. Thời gian tới, nhiều camera AI có chất lượng hình ảnh rõ nét sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư và lắp đặt tích hợp truyền tải hình ảnh về IOC nhằm phát huy tối đa hiệu quả của dịch vụ giám sát điều hành giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ và an toàn thông tin đã được xác định là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phát triển vận hành. Trong đó, nhận thức mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về đảm bảo an toàn thông tin, an toàn số mức cơ bản để bảo vệ cho mọi người dùng viễn thông, Internet phải là trách nhiệm của nhà mạng, nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng cũng đồng nghĩa với việc phải bảo vệ hơn 3.000 hệ thống thông tin của các cơ quan đảng nhà nước và bảo vệ hoạt động trên không gian mạng của 100 triệu người dân, gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, 26 triệu hộ gia đình, 14.000 cơ sở y tế, 44.000 trường học. Trong phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 hồi cuối tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề cập tới những nhận thức mới về chuyển đổi số, trong đó có việc bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng trên không gian mạng. Nhấn mạnh an toàn số mức cơ bản để bảo vệ cho mọi người dùng viễn thông Internet phải là trách nhiệm của nhà mạng, người đứng đầu ngành thông tin và truyền thông chỉ rõ. Trước đây chúng ta đi theo cách dùng phần mềm cài vào từng thiết bị của người dân và có thể tính phí tiếp cận theo hướng đây là trách nhiệm của người dân. Để từng người dân cài đặt phần mềm vào máy của mình là việc không dễ và không nhanh được. Người dân còn có thể lo ngại đó là phần mềm giám sát. Thì nay chúng ta thực hiện việc này tại thiết bị của nhà mạng và coi đây là trách nhiệm bảo vệ khách hàng của nhà mạng và miễn phí. Việc bảo vệ có thể được thực hiện ngay với mọi thuê bao. Ngoài ra khách hàng có thể yêu cầu cấu hình thêm. Ví dụ chỉ cho con cái chơi game vào những giờ, những ngày nhất định. Các chuyên gia bảo mật đều cho rằng nhận thức mới nêu trên của Bộ Thông tin và Truyền thông là phù hợp để có thể triển khai dịch vụ an toàn thông tin cơ bản bảo vệ người dân trên quy mô toàn quốc. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Chủ tịch Công ty An ninh mạng Thông minh, chia sẻ, hiện nay chúng ta có hai biện pháp chính bảo vệ người dùng là bảo vệ trên thiết bị đầu cuối, cài phần mềm bảo vệ trên thiết bị người dùng và bảo vệ ở lớp mạng, bảo vệ ở chính thiết bị truy cập mạng mà nhà mạng cung cấp cho khách hàng. Trong đó, với cách bảo vệ từ lớp mạng, hiện tại nhiều quốc gia, các nhà mạng đang triển khai bằng việc ngăn chặn các thông tin lừa đảo xấu độc, từ ngay cửa ngõ kết nối mạng tới các hộ gia đình tổ chức. Có thể hiểu là sẽ có những người bảo vệ ngay trong các tòa nhà khu phố để bảo vệ an toàn cho người dùng trước các thông tin lừa đảo xấu độc. Bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm cho rằng bảo đảm an toàn số mức cơ bản cho người dùng viễn thông và Internet phải là trách nhiệm của nhà mạng, ông Bế Khánh Duy, trưởng nhóm dịch vụ chuyên gia của công ty VSEC nhấn mạnh, các nhà mạng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và quản lý hạ tầng mạng, cung cấp dịch vụ truyền thông và Internet cho người dùng. Họ có nhiều thông tin và kiến thức về mạng, bảo mật và các mối đe dọa an ninh mạng, và vì thế, các nhà mạng có một khả năng to lớn trong việc giúp người dùng có môi trường mạng an toàn. Nói rõ hơn về trách nhiệm của các nhà mạng, ông Bế Khánh Duy đề xuất các nhà mạng cần triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Họ cần theo dõi và phát hiện các hoạt động đáng ngờ trên mạng để ngăn chặn và đối phó với các cuộc tấn công. Các nhà mạng cũng có trách nhiệm chặn người dùng truy cập những nguồn thông tin độc hại, vi phạm pháp luật và không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh trách nhiệm của các nhà mạng để bảo đảm an toàn cho cá nhân tổ chức trên không gian mạng Việt Nam, sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm từ tất cả các bên liên quan cũng rất quan trọng, bao gồm cả cơ quan chức năng người dùng cá nhân và các tổ chức. Việc tạo ra một môi trường an toàn số bền vững đòi hỏi sự hợp tác và nỗ lực chung từ tất cả các bên để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp. Trong chia sẻ tại hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cho các tỉnh miền núi phía Bắc hồi trung tuần tháng 3, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, không gian mạng là không gian sống, làm việc, học tập, giải trí của khoảng 78 triệu người dân Việt Nam, tương đương 79,1% dân số. Trung bình, mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, không gian này lại không an toàn. Người dân là điểm khởi phát, trung tâm của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng của lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Theo thống kê, 91% cuộc tấn công mạng khởi nguồn bằng thư điện tử lừa đảo và hơn 80% sự cố mất an toàn thông tin là do người sử dụng thiếu nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ. Một lỗi nhỏ do thiếu kỹ năng an toàn thông tin có thể là điểm bắt đầu leo thang của các cuộc tấn công mạng, có thể dẫn đến hậu quả, thiệt hại khó lường trước. Do đó, mỗi người dân cần phải là công dân số thông minh, văn minh và an toàn trên không gian mạng, được trang bị đầy đủ những kỹ năng an toàn thông tin. Để làm được điều này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và sự chung tay của mỗi người dân. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Trường Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.